Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Beautiful Mind của Sylvia Nasa là một tiểu sử không được ủy quyền về John Forbes Nash Jr., nhà toán học có ảnh hưởng lớn trong kinh tế học hiện đại và là người nhận giải Nobel Kinh tế năm 1994. Cuốn sách không chỉ kể lại cuộc đời của một trí tuệ khác thường, mà còn đặt Nash vào bối cảnh học thuật Mỹ sau Thế chiến thứ hai, khi toán học, kinh tế học, chiến lược quân sự và nghiên cứu hành vi đang giao nhau rất mạnh. Nasa theo dõi hành trình của Nash từ tuổi trẻ ở West Virginia, những năm ở Princeton, các công trình về lý thuyết trò chơi, cho đến nhiều thập kỷ, ông sống với bệnh tâm thần phân liệt. Mục đích của sách là dựng lại một chân dung nhiều lớp, vừa về thiên tài khoa học, vừa về sự mong manh của đời sống tinh thần. Tác phẩm nổi bật vì kết hợp điều tra báo chí, lịch sử trí tuệ và tiểu sử cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chân dung John Nash trong môi trường toán học hậu chiến. Một điểm quan trọng của A Beautiful Mind là cách Sylvia Nasa không tách John Nash ra khỏi môi trường đã hình thành tài năng của ông. Sách mô tả Nash bước vào các trung tâm học thuật như Carnegie Institute of Technology và Princeton, nơi toán học được xem như một ngôn ngữ quyền lực mới trong khoa học, kinh tế và quốc. Nash không hiện lên đơn giản như một thiên tài cô lập, mà là một người vừa bị cuốn hút bởi cộng đồng trí thức, vừa thường xuyên đứng ngoài các quy tắc xã hội của cộng đồng đó. Cách dựng bối cảnh này giúp người đọc hiểu vì sao sự độc đáo của Nash được đánh giá cao đến vậy. Trong một môi trường có nhiều bộ óc xuất sắc, điều khiến ông khác biệt là khả năng theo đuổi các vấn đề trừu tượng bằng trực giác riêng. Đôi khi đi ngược thói quen nghiên cứu thông thường, Nasa cũng cho thấy danh tiếng học thuật không chỉ đến từ phát hiện đúng, mà còn từ việc được đồng nghiệp công nhận, tranh luận và đặt vào mạng lưới thể chế phù hợp. Thứ hai, lý thuyết trò chơi và tầm quan trọng của cân bằng Nash. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho đóng góp nổi tiếng nhất của Nash, tức khái niệm cân bằng trong lý thuyết trò chơi. Nasa không viết như một giáo trình toán học, nhưng bà giải thích đủ để người đọc thấy vì sao ý tưởng này có sức lan rộng. Vấn đề trung tâm là các cá nhân, tổ chức hay quốc gia thường phải ra quyết định khi kết quả phụ thuộc vào hành động của người khác. Cân bằng Nash mô tả một tình huống trong đó, mỗi bên đã chọn chiến lược tốt nhất của mình, xét theo lựa chọn của các bên còn lại, nên không ai có lý do đơn phương thay đổi. Ý tưởng này quan trọng vì nó cung cấp một cách phân tích hành vi chiến lược, không chỉ trong kinh tế học, mà cả trong chính trị, đàm phán, cạnh tranh doanh nghiệp và nghiên cứu xung đột. Giá trị của phần này nằm ở chỗ Nasa gắn công trình trừu tượng với con người tạo ra nó. Người đọc thấy được một phát hiện toán học có thể làm thay đổi cách các ngành khoa học xã hội suy nghĩ về lựa chọn và lợi ích. Thứ ba, bệnh tâm thần phân liệt được trình bày như một quá trình dài và phức tạp. A Beautiful Mind nổi bật vì không biến bệnh tâm thần phân liệt của Nash thành một chi tiết giật gân hay một bước ngoặt đơn giản trong cốt truyện. Nasa mô tả bệnh như một quá trình kéo dài nhiều thập kỷ, với những giai đoạn khởi phát, nhập viện, mất ổn định, xa rời nghề nghiệp, rồi dần có những thời kỳ thuyên giảm. Cách trình bày này quan trọng vì nó chống lại hình ảnh quen thuộc rằng thiên tài và điên loạn luôn đi cùng nhau theo một kiểu lãng mạn. Sách cho thấy bệnh của Nash gây tổn hại thật sự, làm gián đoạn công việc, phá vỡ quan hệ cá nhân và khiến ông mất vị trí trong cộng đồng học thuật trong thời gian dài. Đồng thời, Nasa cũng không rút gọn Nash thành bệnh án. Bà cho thấy ngay cả khi đời sống tinh thần rối loạn, con người vẫn có ký ức, phẩm giá, quan hệ và khả năng quay lại với một mức độ tự chủ nào đó. Đây là một cách tiếp cận vừa nhân văn, vừa thận trọng. Thứ tư, vai trò của Alicia Nash, gia đình và cộng đồng học thuật. Một chủ đề then chốt trong sách là việc cuộc đời Nash không thể được hiểu chỉ bằng tài năng cá nhân. Nasa dành nhiều không gian cho các quan hệ xung quanh ông, đặc biệt là Alicia Nash, người có vai trò quan trọng trong những giai đoạn khó khăn nhất. Sách không lý tưởng hóa đời sống gia đình vì quan hệ của Nash có nhiều căng thẳng, tổn thương và lựa chọn khó xử. Tuy vậy, tác phẩm cho thấy sự tồn tại của một mạng lưới hỗ trợ, dù không hoàn hảo, đã góp phần giúp Nash không hoàn toàn bị tách khỏi thế giới. Cộng đồng Princeton cũng có vai trò đặc biệt. Sau nhiều năm biến mất khỏi trung tâm học thuật, Nash vẫn được một số người trong môi trường đó nhận ra, dung nạp và cuối cùng chứng kiến sự trở lại của ông. Điều này làm nổi bật một nhận định thực tế rằng phục hồi hay ổn định tinh thần không chỉ là chuyện ý chí cá nhân. Nó còn phụ thuộc vào gia đình, nơi ở, thể chế và mức độ một cộng đồng có thể chấp nhận sự khác biệt. Cuối cùng, giá trị và giới hạn của một tiểu sử không được ủy quyền. A Beautiful Mind cũng đáng chú ý vì là một tiểu sử không được ủy quyền, Điều này tạo ra cả sức mạnh lẫn tranh cãi. Về mặt sức mạnh, NASA có thể tiếp cận đời Nash bằng một góc nhìn rộng, không chỉ dựa vào cách nhân vật chính muốn được nhớ đến. Bà sử dụng phỏng vấn, tài liệu lưu trữ, hồ sơ và bối cảnh lịch sử để dựng nên một câu chuyện nhiều chiều hơn, hình ảnh anh hùng khoa học thông thường. Tuy nhiên, chính tính chất không được ủy quyền cũng đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư, mức độ chính xác và trách nhiệm của người viết khi mô tả bệnh tật, quan hệ cá nhân hay các chi tiết nhạy cảm. Một số nhà phê bình từng chỉ ra lỗi trong chi tiết toán học hoặc cách dùng nguồn phỏng vấn. Vì vậy, đọc cuốn sách này nên đi kèm nhận thức rằng đây là một công trình tiểu sử giàu nghiên cứu, nhưng không phải một hồ sơ tuyệt đối không thể tranh luận. Giá trị của nó nằm ở độ rộng sức kể chuyện và khả năng mở ra thảo luận. Kết luận, A Beautiful Mind phù hợp với những độc giả quan tâm đến tiểu sử trí thức lịch sử kinh tế học, toán học ứng dụng và sức khỏe tâm thần. Người đọc phổ thông có thể tiếp cận cuốn sách như câu chuyện về một đời người đặc biệt. Trong khi sinh viên hoặc người làm nghiên cứu có thể tìm thấy bức tranh rộng hơn về môi trường học thuật thế kỷ 20. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc dạy công thức toán học mà ở việc giúp người đọc hiểu cách một ý tưởng trừu tượng có thể thay đổi nhiều lĩnh vực và cách bệnh tâm thần có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp, gia đình, danh tính và vị trí xã hội. So với nhiều tiểu sử khoa học khác, tác phẩm này nổi bật vì không chỉ ca ngợi thành tựu. Nó đặt thành tựu đó bên cạnh sự đổ vỡ, phụ thuộc, cô lập và hồi phục từng phần. So với bộ phim nổi tiếng cùng tên, cuốn sách rộng hơn, phức tạp hơn và ít đơn giản hóa đời Nash hơn. Đây là một tác phẩm đáng đọc cho những ai muốn hiểu thiên tài khoa học như một hiện tượng vừa cá nhân, vừa xã hội, vừa mong manh. Nếu bạn muốn ủng hộ Sylvia NASA, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!